Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Xa lộ trong cuộc đời. Có bao giờ bạn lái xe mãi trên xa lộ mà không nghĩ đến một chỗ xuống, một chỗ ra, hay theo tiếng Anh gọi là exit hay không? Chắc là không bao giờ. Vì mỗi lần đi đâu, bạn đã nghiên cứu bản đồ kỹ lưỡng và đã biết nơi nào mình đến và nơi nào phải xuống khỏi xa lộ. Có khi đi ngược hướng đến nơi mình định đi, nên bạn phải ra ngoài để đổi hướng. Từ Nam ra Bắc hay từ Đông sang Tây, hoặc là ngược lại. Cũng có khi bạn xuống một chỗ ra, nhưng không đúng là chỗ ra đưa đến con đường bạn muốn đi. Nhiều khi bạn không cẩn thận nghiên cứu bản đồ, phải lên xuống xa lộ nhiều lần, vừa mất thì giờ, vừa bực. Nhưng sau cùng, đi cũng đến được nơi mình muốn đi. Xa lộ nhiều khi không khoảng khoát nhưng đông xe, và bạn phải khó khăn lắm mới qua được. Nhưng không vì thế mà bạn quên mục đích bạn lên xa lộ để làm gì, và bạn lúc nào cũng nghĩ đến chỗ cuối cùng để ra. Cuộc đời của mỗi cá nhân cũng như đang chạy trên xa lộ, sẽ có lúc phải đi xuống, nghĩa là cuộc đời phải có hướng đi và mục đích đến. Bạn không thể nào nói rằng cứ để mặc cho đời mình ra sao cũng được. Vì không ai chạy trên xa lộ mà chủ trương như thế cả. Nhưng trên xa lộ của đời sống, nhiều khi người ta sống y hệt như thế đó. Có những người nghĩ rằng mình sẽ sống mãi với những thành công tiếp nối và sẽ hưởng những điều hay đẹp và thỏa mãn lâu dài. Đó là lái xe trên xa lộ mà không nghĩ đến một lối ra. Những mẫu đời sống như thế sẽ có những lối ra bắt buộc phải xuống mà không hay và tuyệt vọng. Đó là những lúc tai nạn, tật bệnh, mất việc, mất người thân yêu hay mất chính bản thân mình, nghĩa là chết. Đây là những người quên các lối ra thông thường của xa lộ đời sống. Vì không ai thoát khỏi các lối ra này. Hơn nữa, những người ấy không định hướng đi chính là hướng nào hay mục đích của cuộc đời là gì. Vì thế, vào những lúc bắt buộc phải ra, sẽ ngỡ ngàng hay hoang mang. Đời sống của một nhà thờ nhiều khi cũng có thể ví sánh như đang chạy trên một xa lộ. Mỗi tuần nghe một bài giảng, đi thờ phượng, ca hát vui vẻ rồi về. Năm này qua năm khác, cứ đều đều trôi qua. Nếu không nói là thỉnh thoảng có lễ đặc biệt hay đi picnic, mọi người cảm ơn Chúa và cứ thế thời gian trôi qua. Đó là loại hội thánh trên xa lộ không có một lối ra nào cả. Hay tưởng chừng cứ tiến trên xa lộ như thế mãi mãi. Nếu đời sống cá nhân phải có ý nghĩa và mục đích nào đó, thì đời sống hội thánh cũng y hệt như thế. Hội thánh không thể sống mà không có chương trình phát triển, hoặc là không biết 5-10 năm nữa sẽ ra sao. Hội thánh mang nhiệm vụ truyền giáo cho thế giới. Vì vậy, nếu tín đồ chỉ thích được nghe giảng và thưởng thức các tiết mục trong ngày chủ nhật, thì đến một lúc sẽ có vấn đề. Cái gì rồi cũng trở nên nhàm chán, kể cả buổi thờ phượng ngày chủ nhật. Hội thánh không có chương trình phát triển, mở rộng hay mở thêm hội thánh, là hội thánh rong ruổi xa lộ mà không biết mình đi đến đâu. Đó là xa lộ của cuộc đời, của cá nhân hay của cả một hội thánh nữa. một câu chuyện Ấn Độ kể rằng nhà ảo thuật kia có một con chuột sợ mèo quá, co rúm lại, cho đến khi ông ta biến nó ra một con mèo. Như vậy giải quyết được nỗi sợ của nó một thời gian, cho đến khi con mèo gặp một con chó, nó lại run lên, chạy đi ẩn mình. Nhà ảo thuật phải biến nó ra con chó, cho bớt sợ chó. Con chuột biến ra mèo, rồi ra chó đó yên thân được một hồi, cho đến khi nó gặp con cọp. Nhà ảo thuật lại cứ phương pháp cũ, tức là sợ con gì, thì biến nó ra con vật đó. Cuối cùng con cọp gặp người đi săn, nó về than với chủ, nhưng lần này nhà ảo thuật phải từ chối. Ông bảo nó, ta sẽ cho mày trở lại thành con chuột, vì dù mày mang thân xác một con cọp, nhưng vẫn chỉ có trái tim của một con chuột đó thôi. Câu chuyện này cho ta thấy hình dáng của một số người trên đời này. Bề ngoài trông cũng hùng dũng, nhưng bề trong là cả một con người lo sợ. Đôi khi ta tiến công các nỗi ưu tư bằng vóc dáng của một con cọp dữ tợn. Ta là phải đối diện với nhiều sức mạnh khác. Nếu không dùng sức mạnh, ta lại thử các phương pháp này, phương pháp nọ. Ta tích trữ tiền của, ta tìm an ninh trong vật chất, ta xây đắp danh vọng và tìm ra những chỗ đứng của mình. Nhưng các phương pháp này có hiệu quả gì hay không? Liệu sức mạnh, của cải hoặc danh tiếng có thực sự giải thoát chúng ta khỏi các nỗi lo sợ hay không? Nếu quyền lực giải thoát được, thì Joseph Stalin phải là người không biết sợ là gì mới phải chứ. Ngược lại, vị thủ tướng thét ra lửa của nước Nga ngày xưa rất lo sợ khi đi ngủ mỗi đêm. Ông ta có 7 phòng ngủ khác nhau, mỗi phòng được khóa cẩn thận như cái tủ sắt đựng tiền vậy. Để đánh lừa kẻ âm mưu ám sát, Stalin mỗi đêm ngủ một phòng khác nhau. Ông có 5 chiếc xe với 5 tài xế khác nhau. Khi nào đi đâu, màn thường rủ kín để không ai biết ông ta ngồi trên chiếc xe nào. Ông sợ người ta đầu độc, đến nỗi tuyển một người hầu chỉ làm một việc là xem xét kỹ và bảo vệ những bao trà ông uống mỗi ngày. Nếu của cải chiến thắng được nỗi lo sợ, thì cố tỷ phú Howard Hughes phải là người can đảm mới phải chứ. Đằng này vì không tin ai cả và vì sợ vi trùng, nhà tỷ phú này đã đến Mễ Tây Cơ mà sống. Sau đó ông đã chết như một tu sĩ ẩn dật, với bộ râu dài chấm rốn và móng tay dài như cái mỏ nút chai. Còn tiếng tăm thì sao? Danh tiếng của John Lennon, cố ca sĩ, nhạc sĩ và thần tượng của thanh niên qua ban nhạc The Beatles, ai mà chẳng biết tiếng. Nhưng những nhà viết tiểu sử mô tả anh ta là một người rất hay sợ. Ngủ không dám tắt đèn và không dám sờ mó vào vật gì cả, chỉ sợ nhơ bẩn. Những nhân vật vừa kể là các trường hợp khá ngoại lệ, nhưng cũng rất tiêu biểu. Đó là xác cọp nhưng tim chuột. Nhưng ta hãy so sánh những mẩu chuyện trên đây với cuộc đời của một người ít ai biết đến danh tiếng, đó là Paul Keating. Vào một đêm trời lạnh năm 1980, thanh niên Paul Keating, 27 tuổi, đang đi bộ trong khu Manhattan Greenwich Village, bỗng thấy 2 tên cướp có súng tấn công một sinh viên trẻ tuổi. Paul Keating là một người hiền lành, là thợ chụp ảnh cho tuần báo Time, có đủ lý cớ để tránh đi cho khỏi vạ lây, vì anh ta không biết người sinh viên đó, là cũng chẳng ai thấy việc xảy ra, hơn nữa anh ta chỉ một thân một mình. Can thiệp vào chẳng được lợi gì mà thiệt hại là cầm chắc, nhưng Paul Keating vẫn xông vào đánh 2 tên cướp. Nhờ đó nạn nhân chạy thoát được và đến một hiệu ăn gần đó kêu cứu. Vài giây sau, 2 tiếng nổ vang lên trong đêm tối. 2 kẻ cướp chạy mất. Paul Keating nằm chết trên vũng máu. thành phố New York về sau thưởng huy chương anh dũng cho Paul Keating. Thị trưởng Edward Koch trong buổi lễ nói rằng đêm hôm ấy không ai thấy Paul Keating cả, cũng không ai thúc đẩy anh ta phải xông pha vào lúc nguy biến. Anh ta đã can thiệp vì con người anh ta là như thế. Can đảm đúng là sự biểu lộ con người thật của chúng ta. Những hỗ trợ bên ngoài có thể tạm làm cho chúng ta an tâm, nhưng chỉ có đức tính thật bên trong mới tạo ra can đảm. Chúa Giêsu thường bảo các môn đệ của Ngài, đừng sợ. Lần khác Chúa bảo, sao các anh sợ, không có đức tin sao? Thì ra, sợ hãi có nguyên nhân là không có lòng tin vào Chúa quyền năng. Người tin Chúa phải chứng thực lòng tin bằng can đảm, phải sống trong mọi hoàn cảnh với sức mạnh của lòng tin. Chúa không bao giờ bị thua, vì vậy, người tin Chúa sẽ luôn luôn đắc thắng nếu biết nhờ vào sức toàn năng của Chúa. Một anh trộm lấy được một cái túi của một người đàn bà trong một khu thương mại lớn. Nhưng khi lục túi, hắn thấy một bàn tay giả, nên động mối thương tâm đem bỏ lại gần nơi đã lấy. Người chủ cái túi đi tìm một lúc, thấy túi còn nguyên vẹn, rất mừng. Người ấy lấy bàn tay giả ra, tìm chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay, thì thấy vẫn nguyên trên ngón tay đeo nhẫn, vội gắn vào cổ tay trái của mình. Thì ra trong lúc trời nóng nực, chị đã tháo tay giả bỏ vào túi sách khi ngồi ăn trong một quán cà phê, rồi đứng dậy đi, quên luôn. Chiếc nhẫn kim cương ấy là của người tình vừa tặng cho, giá 850 đô la, suýt nữa thì mất. Câu chuyện thật này có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất là nhẫn kim cương mà lại đeo vào bàn tay giả. Thứ hai là kẻ trộm không bao giờ lấy bàn tay giả. Cũng vì hai điểm này mà chiếc nhẫn kim cương không mất. Người đeo nhẫn kim cương quý vào bàn tay giả, vì có lẽ bàn tay ấy là tay trái và trông cũng không khác gì bàn tay thật. Nhưng tháo bàn tay ra rồi bỏ quên thì đúng là một người không mấy cẩn thận. Người ta bảo, của đâu thì lòng đó, nhưng cô này quên cả bàn tay và chiếc nhẫn quý, kể cũng lạ thật. Còn anh trộm, khi thấy bàn tay giả không kịp nhìn kỹ, chỉ thấy tội nghiệp cho người nào mất nó nên vội vàng đem trả lại. Thành ra vì lòng thương người mà khỏi phạm một tội đoạt của rất nặng. Một người nhẹ dạ suýt mất vật quý, một người thương người tránh được phạm tội. Bài học có thể áp dụng là vật quý phải được bảo vệ xứng đáng. Vật quý trong đời sống tinh thần chính là đức độ, đức thiện, lòng lành, cần phải được bảo vệ và không thể hời hợt qua cuộc sống tạm mà làm mất đi. Hơn thế nữa, ưu tiên trong cuộc sống phải là lòng tốt. Khi ta có lòng tốt, không những ta được khen thưởng, nhưng còn có khi tránh được hành động sai trái tai hại. Người tin Chúa được dạy là hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, vì hạnh phúc từ đó mà ra. Nếu ta luôn luôn quan tâm về bảo vật thiêng liêng, ta sẽ không bị ai lấy mất. Giữ tấm lòng thiện lành cũng là điều đáng duy trì. Anh trộm kia dù xấu, nhưng lương tri còn đó, biết thương xót đồng loại và tránh phạm tội trọng. Chiếc nhẫn kim cương quý giá ấy có thể trở thành gạch nối gây tai hại cho bản thân và gia đình anh ta. Chỉ vì lòng tốt trả lại mà tránh được tội. Vì vậy, cần giữ tấm lòng cho lúc nào cũng thiện lành, ta sẽ thành công.